Trinh Quán chi trị Đường Thái Tông. Trinh Quán trị nước năm 627 đến năm 649 Tây lịch. Nguyên văn: Tánh lý, danh thế dân, Đường Cao Tổ chi thứ tử giả, thông minh anh vũ, kim thông văn học, tức vị hậu, văn trì vũ công quân hữu thành tựu, tuyển hiền nhiệm năng, thiện tướng binh, văn hữu phòng huyền linh, ngụy trưng đặng, võ hữu lý tịnh, lý tích đặng, nhân tài oái tụy, Trinh Quán chi trị, thịnh cực nhất thời, thống nhất thiên hạ, tứ hải lai nguy, cộng xưng thiên khả hãn, ngụy trưng tốt thời, đế cảm thán viết, phu dĩ đồng vi kính, khả dĩ chánh y quan, dĩ cổ vi kính, khả dĩ tri hưng thế, dĩ nhân vi kính, khả dĩ minh đắc thất. Ngụy trưng một, trẫm vong nhất kính giả, Huyền Trang đại sư thủ kinh hồi quốc, đế sắc dịch đạo đức kinh, vi phạm văn, Trung Quốc văn hóa truyện ư quốc ngoại chi thủy. Đại sư phụng chiếu dịch Đại Bát Nhã Kinh, Lục Bách Quyển. Thịnh đường thời, Nhật Bổn phái tăng không hải đặng, chí Trung Quốc lưu học, cập khiển sử tiến cống. Tiền hậu hữu thập bát thứ chi đa. Lược nghĩa: nhà vua họ Lý, tên Thế Dân, là con thứ hai của Đường Cao Tổ, thông minh anh võ, kim thông văn học. Sau khi lên ngôi, có công trị nước cả văn lẫn võ, biết dùng tướng quân và tuyển chọn người hiền. Quan văn có Phòng Huyền Linh, Ngụy Trưng, vân vân. Quan võ có Lý Tịnh, Lý Tích, vân vân, rất nhiều nhân tài. Trinh Quán chi trị thịnh hành một thời, thiên hạ thống nhất, cũng gọi là thiên khả hãn. Sau khi Ngụy Trưng mất, nhà vua than rằng nếu lấy đồng làm gương soi thì có thể sửa đổi y mũ. Y thời cổ xưa làm gương thì biết được hưng thịnh, nếu lấy người làm gương thì biết sự được mất. Nay Ngụy Trưng mất, ta như mất đi một tấm gương soi. Khi Huyền Trang đại sư đi thỉnh kinh về nước, nhà vua ban lệnh dịch đạo đức kinh ra tiếng Phạn. Đây là bước đầu văn hóa Trung Quốc được truyền ra nước ngoài. Đại sư phụng chiếu chỉ, phiên dịch 600 quyển Đại Bát Nhã. Đương thời nhà Đường thịnh hành, Nhật Bổn phái tăng không hải, vân vân, đến Trung Quốc du học. Và các sứ giả triều cống, trước sau có đến 18 lần. Giảng giải: sau đời Chu, Đường Thái Tông là một vị vua nhân hậu nhất. Vua tốt như thế nào? Nhà vua rất thông minh tài trí, vì nhân dân mưu cầu hạnh phúc, vì quốc gia kiến lập cơ sở, cho nên đời Đường là thời kỳ hưng thịnh nhất của Trung Quốc. Sở dĩ Đường Thái Tông thống nhất được thiên hạ, lại cai trị được quốc gia tốt đẹp như vậy, là vì nhà vua có thể tiếp nhận nhiều lời can gián, biết cải thiện, nghe lời trung thần, can đảm nhận lỗi và sửa đổi lỗi lầm, nên là một vị vua có đạo đức và là một vị vua anh minh. Sau đời Tùy là đời Đường, vì Tùy Dương đế hoang dâm vô đạo, khiến nhân dân khốn khổ, cơm ăn không no. Do đó Lý Uyên khởi nghĩa, hầu muốn tạo lập một quốc gia tốt đẹp. Đương thời cũng có các người khác tranh đoạt thiên hạ, nhưng thiên hạ dành cho người có đức độ, người không có đức sẽ không được thiên hạ. Do đó vua Đường Cao Tổ là Lý Uyên thống trị được thiên hạ, lại chinh phục được các nước hùng mạnh khác. Đường Thái Tông họ Lý, tên Thế Dân, là con thứ hai của vua Đường Cao Tổ. Vua bẩm sanh vốn rất thông minh, anh tuấn oai nghiêm, trình độ văn tài cùng võ lược tháo nghệ, học hiểu tới chốn, cho nên nhà vua rất anh minh võ lược, lại thâm sâu văn học. Sau khi nhà vua lên ngôi, hoàng đế khéo dùng người, biết giao việc thích hợp với sở trường năng sức của mỗi người. Việc tuyển chọn người hiền cùng bậc năng tài, đối ngoại cũng được tín nhiệm, hòa kính thân thiện. Về quan văn có phòng huyền linh, Đỗ Như Hối và Ngụy Trưng, vân vân. Về võ tướng có Lý Tịnh, Lý Tích, vân vân. Cũng vì vua Đường Thái Tông giỏi dùng người, tiếp nạp nhiều khuyên gián và đề thưởng người hiền không tiếc sức lực. Do đó, nhân tài rất nhiều, chính trị thanh minh, quốc thế cường thịnh, lịch sử gọi là Trinh Quán Chi Trị. Nhất là tướng Ngụy Trưng, dáng người rất bình thường, không có gì xuất sắc, nhưng tâm tánh cứng rắn như sắt, ý chí cứng như thép, không sợ bị chặt đầu, chỉ biết một mực trung thành vì dân vì nước, trung quân ái quốc, không cần biết các việc khác. Vì cá tánh như vậy nên Ngụy Trưng thường hay phi lân. Sao là phi lân? Đó là lột gỡ vảy rồng, ý nói nếu vua có làm gì sai trái, ông thẳng thắn khuyên gián, vạch rõ sự sai lầm của nhà vua, không sợ phạm tội, không sợ chết. Đó tức là trung thần. Trung thần thì không sợ chết. Nếu ai sợ chết, tức không phải là trung thần. Vì có vị trung thần hỗ trợ như vậy, nên vua Đường Thái Tông mới có nhiều thành tựu lớn lao về văn học cũng như về võ bị. Phương pháp trị nước an dân rất hiệu quả. Do đó, ở thời Đường, người ngoại quốc đều biết tiếng. Họ gọi Trung Quốc là Thiên Triều và xưng gọi Hoàng đế Trung Quốc là Thiên Khả Hãn. Phòng Huyền Linh, Ngụy Trưng, Lý Tịnh và Lý Tích đều là những vị tướng không sợ chết, hết mực trung thành. Họ cũng không tự tư, không tham ô, nhất tâm muốn trị quốc gia tốt đẹp. Vì vậy, vua mới cai trị quốc gia một cách hữu hiệu. Nói về tướng Ngụy Trưng, có một câu chuyện Tiểu Bạch Long như sau. Tướng quân Nhạc Phi ở Triều Tống đã từng nói rằng quan văn không tham tài, quan võ không tiếc mạng sống, tức tuyệt đối sẽ trị được quốc gia tốt đẹp. Chúng ta sống ở nhân gian, mọi việc của quốc gia do chính phủ điều khiển, nhưng chính phủ nhân gian không quản lý được các việc như mưa, bão, thủy triều dâng cao và hạn hán. Nhưng đây cũng có người cai quản, là do thiên thần quản lý. Cơ đốc giáo và thiên chúa giáo thì nói là do chúa trời quản lý. Người Hoa hay gọi thiên chủ là Ngọc Hoàng Đại Đế. Không sai, vì mưa hay bão bao lớn đều phải nhất định, đều do Ngọc Hoàng Đại Đế chi phối. Một hôm, Ngọc Hoàng Đại Đế sai một con rồng trắng nhỏ, tức là Tiểu Bạch Long, là mưa ngập ba tấc ba, tức là đủ rồi. Nhưng không hiểu vì sao Tiểu Bạch Long nghe nhầm sau đó mà để mưa đến ba thước ba. Một khi mưa, lại mưa nước nhiều như vậy, nên ngập lụt trang trại, ruộng đồng, nhiều người bị đói, thậm chí là đói chết. Do đó, y gián tiếp hại chết rất nhiều người. Vì Tiểu Bạch Long đã nghịch lại mệnh lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế, nên Ngọc Hoàng Đại Đế muốn giết y. Nhưng giết con rồng này không phải bảo thần, cũng không phải kêu quỷ hay kêu rồng đi giết nó được. Vậy kêu ai giết đây? Tức thì tuyển chọn ngay Ngụy Trưng làm quan giám trảm. Tại sao tướng mạo Ngụy Trưng không được đoan chánh? Có lẽ Ngụy Trưng cũng là một loại rồng hóa thân, do đó dáng mạo không được đẹp. Nhưng ông ta có oai thần và sức mạnh. Ông ta làm quan giám sát ngự sử trong triều. Ở trên trời ông cũng làm quan. Tuy ông ta là người, nhưng linh hồn của ông cũng có việc làm ở trên trời, là làm nghĩa vụ không lương. Tin rằng lúc làm công việc của quốc gia, ông cũng không cần lương. Vì người như vậy không phải chí nguyện làm quan để cầu mong phát tài, mà mặc kệ sống chết. Như vậy ông cũng có chức vụ, thiên chức ở trên trời. Lúc bấy giờ, Ngọc Hoàng Đại Đế phái Ngụy Trưng đi giết Tiểu Bạch Long, vì y làm mưa trái với lệnh của Ngọc Hoàng. Nhưng Tiểu Bạch Long cũng có chút bản lãnh, nên biết Ngọc Hoàng Đại Đế phái Ngụy Trưng lại chém nó. Ngụy Trưng chắc cũng có gươm giết rồng, có thể một kiếm thì giết chết rồng ngay. Do đó nó vận thần lực báo mộng cho vua Đường Thái Tông, cầu cứu vua, cứu cho mạng rồng của nó. Vua Đường Thái Tông hỏi: nhà ngươi vì sao lại bị người giết chết? Tiểu Bạch Long bèn kể lại đầy đủ câu chuyện, nói Ngọc Hoàng Đại Đế bảo là mưa 3 tấc 3, thế mà nó làm mưa tới 3 thước 3, thêm nhiều gấp 10 lần. Do đã phạm luật trời nên phải bị chặt đầu. Ai là người chặt đầu nó? Chính là một vị đại thần dưới tòa của nhà vua, là giám sát ngự sử Ngụy Trưng. Tiểu Bạch Long lại nói:
nhà vua nên vào ngày tháng đó đánh cờ với Ngụy Trưng. Nhà vua nhớ đừng rời khỏi Ngụy Trưng, khiến Ngụy Trưng không có thời gian đến chặt đầu tôi. Qua giờ thìn này, tức thì tôi sẽ không thể nào bị giết được.
Tiểu Bạch Long yêu cầu Đường Thái Tông bất luận ra sao cũng phải nhận lời thỉnh cầu của nó.
Được rồi, trẫm sẽ giúp nhà ngươi việc này. Trẫm sẽ vào ngày giờ đó đánh cờ với Ngụy Trưng, không rời khỏi ông ta. Như vậy ông ta sẽ không giết nhà ngươi được đâu.
Vào ngày đó, vua Đường Thái Tông tìm Ngụy Trưng cùng đánh cờ. Bụng nghĩ rằng
với ván cờ này, ông ta không thể nào có thời gian đi giết Bạch Tiểu Long cho được.
Không ngờ ngay trong lúc đánh cờ, Ngụy Trưng buồn ngủ rồi đánh một giấc. Vua Đường Thái Tông nghĩ rằng:
à, nhà ngươi ngủ như vậy thì nhà ngươi không thể rời khỏi ta. Ta cũng không cần đánh thức nhà ngươi làm chi. Nhà ngươi cứ việc ngủ đi.
Ngủ cho một giấc khoảng nửa tiếng hay 15 phút, Ngụy Trưng tỉnh lại rồi đánh cờ tiếp. Vua Đường Thái Tông không ngờ lúc Ngụy Trưng ngủ, ông đã xuất hồn đi giết Tiểu Bạch Long rồi. Tiểu Bạch Long cũng có một linh hồn, oan hồn này không tan, nên tối đến lại tìm vua Đường Thái Tông nói rằng:
bệ hạ, ông hãy trả mạng lại cho tôi.
Tại sao ta phải trả mạng cho nhà ngươi chứ? Ngày hôm đó ta đã đánh cờ với Ngụy Trưng, không rời khỏi ông ta. Ông ta cũng không hề rời khỏi ta. Sao ông lại đi giết nhà ngươi được chứ?
Ai da, đúng ngay lúc Ngụy Trưng ngủ là lúc linh hồn của ông ta thoát ra và lên trời giết tôi đó. Đó là lúc ông ta lên trời làm việc đấy.
Như vậy làm sao trẫm biết được? Nhà ngươi không thể đến đòi mạng trẫm, cũng không thể trách móc ta, vì ta không biết ông ấy có bản lãnh như thế.
Không được, dù sao chăng nữa ông cũng phải trả lại cái mạng này cho tôi.
Vì lý do đó nên mỗi đêm Tiểu Bạch Long đều đến hoàng cung náo loạn đòi mạng với vua Đường Thái Tông. Vua Đường Thái Tông không thắng nổi cái phiền phức này, không còn cách nào hơn nên phải tuyển chọn đại thần đến hộ giá. Nhà vua chọn nhiều đại thần luân phiên đến, nhưng Tiểu Bạch Long vẫn như thường là tới đòi mạng. Cuối cùng tuyển đến phiên Tần Quỳnh và Úy Trì Công Kính Đức tới hộ giá. Thấy hai vị ấy đến, Tiểu Bạch Long sợ hãi chạy mất, vì hai vị ấy khắc tinh với Tiểu Bạch Long. Từ đó về sau, mỗi tối xuống, hai vị ấy đều tới hộ giá hoàng đế. Thời gian lâu dần, nhà vua cũng rất ái ngại khi thấy hai vị cực nhọc như thế, nên vẽ hình của họ treo trên cửa. Tiểu Bạch Long tối đến, tới cửa, nhìn thấy hai vị thiên thần tướng quân ở đó thì không dám vào. Cũng vì thế mà dán hình họ trên cửa, tức là môn thần thần cửa. Do đó, dân chúng ai nấy cũng đều dán hình hai vị môn thần là Úy Trì Công và Tần Thúc Bảo, tức là Tần Quỳnh, ở trước cửa nhà họ, thỉnh hai vị làm thần giữ cửa. Sau biến dần thành một phong tục của người Trung Quốc. Đương nhiên, đây là một truyền thuyết của dân gian, nhưng bên trong cũng có tình tiết liên quan đến chuyện này. Lòng trung thành của Ngụy Trưng đối với quốc gia thấu suốt trời đất, cho nên ông làm quan ở nhân gian và ở trên trời ông cũng làm quan luôn. Lúc Đường Thái Tông tại vị, ngay cả thiên thần cũng đến hộ giá, cho nên thời đó văn học và võ công đều rất phát triển thịnh hành.